lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, cho đến hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em đã học liên tục ít nhất là 50 lần về những thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu trong bốn sách Phúc Âm: Matthew, Mark, Luca và Giăng. Lần gần nhất đây chúng ta đã học ẩn dụ về hai người mắc nợ được chép ở trong Luca đoạn 7 câu 36 đến câu 50 trong Chủ nhật ngày 6 tháng 11 2016 vừa qua. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về các thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu, đặc biệt ở trong Matthew đoạn 16 câu 1 đến câu 4 mà tôi vừa cùng quý ông bà anh chị em vừa nghe về ẩn dụ về người Pharisee và Sadducee đến xin Chúa Giêsu một dấu lạ từ trời. Đức Chúa Giêsu nói gì với những người Pharisee và Sadducee này, thưa quý ông bà anh chị em? Và Chúa nói ẩn dụ cho họ biết về những sự mầu nhiệm như thế nào. Khúc Kinh Thánh ngắn ngủi này chỉ có 4 câu mà thôi, nhưng hàm chứa rất nhiều sự dạy dỗ cho chúng ta và những điều mà tôi và quý ông bà anh chị em cần biết để chúng ta giữ vững niềm tin yêu mến Chúa, càng yêu mến Chúa càng hơn, đức tin của mình càng mạnh mẽ càng hơn ở trong Chúa. Ở trong Matthew đoạn 16 câu thứ 4, Đức Chúa Giêsu đã phán rằng: dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ. Từ khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ công khai của Ngài trên đất, sau 30 năm Ngài sống ẩn dật tại nhà của Joseph và Mary, rồi đến ngày Chúa Giêsu khởi công tác để rao giảng phúc âm mà Đức Chúa Trời giao phó khi Ngài đến thế gian, Chúa Giêsu đã đến sông Giô-đanh chịu báp têm, và chúng ta biết là sau đó Chúa Giêsu đi vào trong đồng vắng kiêng ăn 40 ngày 40 đêm, và tại đó ma quỷ cám dỗ và Ngài đã chiến thắng. Sau khi trở về trên con đường chiến thắng Sa-tan trong đồng vắng, Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên để làm vinh hiển Đức Chúa Cha, và phép lạ đó Ngài làm ở tại Cana trong một tiệc cưới. Đang khi tiệc cưới đang vui vẻ mà hết rượu, bà Mary đến nói với Chúa Giêsu rằng người ta không còn rượu uống nữa, và Chúa Giêsu đã quá nước thành rượu cho nhiều người dự đám cưới này uống, mà rượu rất là ngon. Từ khi làm phép lạ thứ nhất đó, như chúng ta biết, chẳng những người Do Thái đến tham dự, mà chắc chắn trong tiệc cưới này cũng có những người Pharisee và cũng có những người Sadducee đến dự nữa, phải không thưa quý bà anh xem? Họ đã biết rõ Chúa Giêsu đã làm phép lạ, và sau đó rồi Chúa Giêsu còn làm hàng trăm hàng ngàn phép lạ khác nữa, thưa quý bà anh xem. Ngài đi khắp từ Bắc chí Nam của xứ Palestine, nơi nào Ngài cũng giảng phúc âm của Đức Chúa Trời, kêu gọi người ta đến để nhận nước trời. Và nơi nào Ngài cũng đã làm nhiều phép lạ, chữa lành nhiều bệnh tật lắm. Những người đau yếu được lành bệnh. Dầu bệnh nào như thế nào, Đức Chúa Giêsu cũng chữa lành hết. Kẻ què được đi, kẻ mù được thấy, kẻ câm được nói, kẻ điếc được nghe, thậm chí những kẻ chết ở trong mồ mả, Chúa cũng kêu sống lại được nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Ngài làm nhiều phép lạ lắm, và phép lạ này cả xứ Palestine lúc bây giờ ai cũng biết cả. Cả người Pharisee và Sadducee càng biết rõ hơn và đi theo dõi Chúa Giêsu để tìm ngoại dịp để gây sự với Ngài cũng như bắt bớ Ngài. Rồi Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ khác nữa, Ngài đuổi quỷ, những người bị quỷ ám nhập vào, chỉ thấy Ngài từ xa xa thì nó hoảng sợ rồi, run sợ rồi, và xin cho được xuất ra có khi sinh xuất nhập vào trong bầy heo như chúng ta học Kinh Thánh chúng ta biết. Nhiều quỷ dữ bị đuổi ra, phép lạ kỳ diệu của Đức Chúa Giêsu. Rồi Ngài còn có những phép lạ kỳ diệu khác nữa trên thiên nhiên. Ngài quở một tiếng thì sóng biển, bão tố đều yên lặng cả như tờ. Ngài đi bộ trên mặt biển, Ngài có quyền ở trên cõi thiên nhiên này. Như chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy. Chẳng những thế thôi, Chúa Giêsu còn làm một số phép lạ khác mà ít ai làm được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi Chúa đi giảng đạo, đoàn dân kéo theo Ngài đông lắm. Có lần 5.000 người mà chưa kể đàn bà con nít. Có lần thứ nhì 4.000 người chưa kể đàn bà con nít, đông lắm. Và trong khi Chúa giảng đạo như vậy thì Ngài biết họ đói, sợ họ đi về té ngã dọc đường. Chúa Giêsu đã qua bánh cho họ ăn một cách no nê, mà còn dư lại 12 giỏ lần thứ nhất và lần thứ nhì, dư lại 3 giỏ, nhiều lắm thưa quý ông bà anh chị. Phép lạ đã diễn ra như vậy. Rồi phép lạ lớn hơn hết là gì? Chúa đã kêu những kẻ chết sống lại. Trong Tân Ước chúng ta thấy trong chức vụ Chúa Giêsu ít nhất là có 4 lần Ngài đã kêu những kẻ chết sống lại. Phép lạ kỳ diệu lắm thưa quý ông bà anh chị em. Người Pharisee và Sadducee đã nghe, đã thấy, đã chứng kiến, nhưng mà họ không thỏa lòng, họ không tin, họ muốn thử Chúa nữa, cho nên họ còn đến với Chúa Giêsu xin Ngài làm cho họ dấu lạ khác từ trời nữa. Các phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm họ thấy không đủ sao? Mà bây giờ tại sao họ còn xin nữa? Kinh Thánh, khúc Kinh Thánh chúng ta đọc là họ muốn thử Chúa Giêsu. Và sự thử Chúa Giêsu này chứng tỏ rằng họ không thật sự tin Chúa Giêsu. Và họ muốn thấy nhiều phép lạ khác nữa. Cho nên Đức Chúa Giêsu phán gì? Dòng dõi gian ác này xin một phép lạ, xin một phép lạ. Họ xin phép lạ. Nhưng chúng ta thấy những gì ở đây? Người tin Chúa, như chúng ta biết là Chúa đã làm cho chúng ta nhiều phép lạ trong đời sống của mình rồi. Khi tôi và quý bạn cho em tin Chúa thì phép lạ gì xảy ra? Là Đức Chúa Giêsu ban viện phép để tôi và quý bạn cho em trở nên con cái Đức Chúa Trời. Từ một người tội lỗi xấu xa, ô uế của đời này, và bây giờ bởi tin Chúa Giêsu mà chúng ta được có quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, một phép lạ vô cùng lớn lao thưa quý ông bà anh chị em. Không ai nói rằng tôi không có phép lạ. Đời sống tôi và quý ông bà anh chị em mỗi ngày được Chúa ban cho đầy đủ phép lạ không? Phép lạ chứ. Mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta bình an, phép lạ không? Nhiều khi chúng ta không biết chúng ta sống bình an như thế này là không phải phép lạ. Sự quan phòng gìn giữ của Chúa là một phép lạ lớn lao. Nhiều khi chúng ta bị yếu đuối, đôi lúc là khi chúng ta gặp cái gì mà trở ngại, trắc trở, hoặc là xe đụng cái rầm mà chúng ta bình an, cái chúng ta nói là phép lạ của Chúa lớn quá mới biết. Nhưng mà bình thường Chúa cho chúng ta bình an, tại sao chúng ta không biết thưa quý bạn chứ? Chúa cho chúng ta bình an, đó là phép lạ lớn vô cùng. Rồi khi tôi và quý hoàng cho em bệnh hoạn, chúng ta cầu nguyện, thì Chúa làm gì? Chúa chữa lành cho chúng ta. Chúa cho chúng ta được sự chữa lành từ nơi Chúa, và đó cũng là phép lạ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Còn phép lạ gì nữa thưa quý hoàng cho em? Quý hoàng cho em có thể suy nghĩ trong đời sống của mình, biết nhiêu, bao nhiêu phép lạ mà Chúa ban cho tôi và quý hoàng cho em hàng ngày. Hàng ngày nếu tôi và quý bạn cho em bị đau ốm mà chúng ta đi thờ phượng Chúa được trong nhà thờ vào ngày yên nghỉ thánh của Chúa, phép lạ không? Có nhiều người không thấy phép lạ, bị đau ốm mà thôi ở nhà, nhưng mà người đau ốm mà đến được thờ phượng Chúa, đó là phép lạ. Những người nghèo khổ mà dâng hiến cho Chúa, phục vần mười cho Chúa, đó là phép lạ. Một người giàu có mà dâng phần 10 cho Chúa cũng là phép lạ. Nếu không phép lạ thì chúng ta không có dâng được đâu. Có những người thờ phượng Chúa nhưng mà không dâng được đâu, bởi vì không có phép lạ. Không có phép lạ từ nơi Chúa. Thật ra cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em là cuộc đời đầy dẫy phép lạ mà Chúa ban cho tôi và quý ông bà anh chị em. Nhưng giống như người Pharisee và Sadducee, thấy phép lạ Chúa làm nhiều rồi, tôi và quý ông bà anh chị em cũng chứng kiến nhiều phép lạ trong đời sống của mình rồi, Chúa ban phép lạ trong đời sống tôi và quý ông bà anh chị em, nhưng mà chúng ta cứ đòi phép lạ. Chúng ta muốn Chúa làm phép lạ cho tôi, chúng ta chạy theo phép lạ. Nghe nơi nào có một người mà cầu nguyện chữa bệnh được thì chúng ta tìm cách đi tới. Giống như người ngoại mà nghe chỗ nào mà linh thiêng thì đi tới. Một quý ông bà anh chị em thấy họ chảy hội đầy dậy, họ đi tới. Chúa ban cho tôi một quý ông bà phép lạ đầy đủ. Không đủ sao? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em bệnh hoạn, chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho chúng ta. Vì Chúa hứa rằng ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa Ngài mở cho. Rồi Kinh Thánh nói gì nữa? Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là việc hai ngươi chưa từng biết. Tại sao chúng ta không cầu nguyện với Chúa mà nghe đồn đãi chỗ này chúng ta chạy tới? Khi Mary và Ma-thê biết anh mình đau đi tìm cho người sai tìm Chúa, nhưng vì Chúa nán lại 2 ngày nữa rồi mới đi. Cho đến ngày thứ 4, Lazarơ đã chết 4 ngày rồi và chôn trong mộ mã. Khi Chúa Giêsu đến 4 ngày sau, Mary Ma-thê làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Có xin Chúa làm phép lạ không? Không. Hai bà nói gì? Nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Nói mấy lời thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu biết tấm lòng của hai bà này, và Chúa đã làm phép lạ, kêu Lazarơ từ kẻ chết sống lại, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy Chúa luôn luôn làm phép lạ cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta chưa kịp kêu xin Chúa thì Chúa cũng đã làm phép lạ cho chúng ta rồi. Chúng ta có nhớ một người rất là nổi tiếng trên thế giới ngày nay là một người tên là Nick Vujicic, người Úc Châu. Quý ông bà biết không? Khi sanh ra, anh ta không có hai tay, không có hai chân, rũ lũi à. Nhưng mà anh đã dâng hiến cuộc đời trụ lỗi của anh đó, mà Đức Chúa Trời làm nhiều phép lạ lớn lao. Anh trụ lỗi như vậy nhưng mà anh đi khắp thế giới giảng tin lành của Đức Chúa Trời, có nhiều người tin Chúa. Cả Việt Nam của chúng ta cũng một vài lần mời anh ta tới để giúp cho những người mà tàn tật buồn thảm sẽ được khích lệ. Và anh đã đem đến biết bao nhiêu sự khích lệ cho những người khác, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta biết rằng phép lạ đến bất cứ lúc nào mà Đức Chúa Trời muốn. Anh anh đâu có cầu xin Chúa cho con cái tay được, hai tay được kéo ra cho dài. Không có cầu nguyện hai chân của con kéo ra cho dài. Mà nếu kéo ra cho dài vậy là phép lạ thiệt phải không? Nhưng mà Chúa còn làm phép lạ lớn hơn thưa quý ông bà anh chị em. Là cái thân trụ lũi như vậy, tròn vo như vậy, mà anh nấu cơm được, anh bơi lội được, anh làm đủ mọi thứ. Rồi anh đi khắp nơi để truyền giảng nữa. Chúa đã làm những phép lạ thật lớn lao vô cùng thưa quý ông bà anh chị em. Trong đời tôi có gặp nhiều phép lạ lắm thưa quý ông bà anh chị em. Mà nếu kể mỗi ngày mỗi giờ có nhiều phép lạ xảy ra lắm. Và quý ông bà anh chị em biết, trong chức vụ của tôi, Chúa đã làm nhiều phép lạ lạ lùng. Năm 1974 khi tôi đến Lào để mà giảng đạo cho người Thái đen ở ngoại ô của Vientiane thủ đô đó, Một lần tôi tổ chức buổi trường giảng, trong phòng nhóm chật hẹp lắm mà tín đồ thì ít hơn, nhưng mà người chưa biết Chúa khoảng chừng 50 người. Tôi giảng xong, kêu gọi như tôi kêu gọi khi giảng ở đây là thưa quý ông bà anh chị em, thì lạ lùng lắm là tất cả 50 người đứng lên hết, xin thưa Chúa. Tôi hơi nghi ngại, không biết họ hiểu không. Tôi bắt họ ngồi xuống, rồi tôi cắt kĩa lần nữa, rồi bây giờ họ cũng kêu gọi, họ cũng đứng lên cả, họ cầu nguyện tin Chúa hết. Một phép lạ xảy ra lớn lao vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi thưa quý ông bà anh chị em, cái gì nữa? Trong tháng 11 vừa qua, một phép lạ xảy ra mà không ai ngờ. Cụ Đào Thiên Tằng đau lâu ngày trên giường bệnh. Con cháu thì muốn tôi đến để cầu nguyện cho ông, bởi vì ông đang hấp hối. Và tôi đến, tôi hát bài thánh ca mà ông đặt ra. Tôi nói, bác Tằng ơi, tôi hát bài thánh ca của bác đây. Rồi tôi đọc kinh thánh, tôi chia sẻ, khích lệ ông. Rồi chúng tôi cầu nguyện. Khi cầu nguyện chung hát Hallelujah, tôi vỗ đầu của ông để khích lệ. Nhưng mà ông đã về với Chúa lúc nào rồi? Ngay khi chúng tôi nhóm lại thờ phượng Chúa. Và những người mà chưa biết Chúa mà chứng kiến cái này thì họ nói lạ lùng, phép lạ lắm. Phép lạ lắm. Phép lạ mà sự chết cũng là phép lạ nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Năm 1988 khoảng đó, 88-89, có một cụ già ở trong hội thánh của chúng ta là cụ Võ Văn Còn, chắc có quý bạn chị em có người có biết. Ông đau yếu nằm trên giường bệnh không đi nổi. Tôi và bà Đặng Emily tới nhóm cầu nguyện với ông. Cầu nguyện xong thì thình lình ông ngất lên. Tôi phải đỡ ông dậy mà vuốt mấy lần thì ông về với Chúa. Vợ của ông là người không tin Chúa, cũng như vợ Bác Tằng cũng không tin Chúa. Mà bà đi làm việc, bà trở về, bà là người trung tín cho Phật giáo. Cả chùa Khánh Anh lúc bấy giờ nghe tin rằng cái người này chết trên tay mục sư, thì họ lạ lùng quá, không muốn tìm gặp mục sư này, coi sao mà linh thiêng quá vậy. Nhưng nó không linh thiêng gì cả, đó là phép lạ của Chúa đã làm cho những người chết như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Còn nhiều nữa tôi kể, nếu quý ông bà anh chị em sau này đọc cái cuốn Đời Chẳng Ai Ngờ sẽ thấy nhiều phép lạ vô cùng, đuổi quỷ và nhiều phép lạ khác nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên trong đời sống tôi và quý ông bà anh chị em, Chúa làm nhiều phép lạ lắm. Chúa muốn chúng ta cứ nhờ cậy Chúa và bước đi theo Chúa và nhận lấy những điều mà Chúa ban cho chúng ta. Người nào cứ chạy theo phép lạ là những người đó chạy theo dục vọng của đời này. Đức tin chưa vững chắc lắm, muốn thấy phép lạ Chúa làm trong đời sống của mình không thấy, mà muốn đi tìm phép lạ khác. Mà những người đó đức tin cạn cợt lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Giống như những người đời ngoài này nghe chỗ nào đỉnh thiên thì chạy mà thôi. Chúng ta không vậy. Chúa ở trong tôi và quý ông bà anh chị em. Chúa bảo tôi và quý ông bà anh chị em cầu nguyện. Cầu nguyện thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những quyền năng cập theo. Cho nên chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có phép lạ trong đời sống của mình. Đừng như người Pharisee và Sô-đu-xê chạy theo Chúa Giê-xu. Chúa làm nhiều phép lạ hàng trăm hàng ngàn rồi, mà cứ đòi làm phép lạ khác nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng khi người Pharisee và Sadducee này làm phép lạ thì Chúa trả lời họ như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Câu kinh thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em đọc khi mà bắt đầu chương trình đó, Chúa trả lời như thế nào? Nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Chúa nói rằng dòng dõi gian dâm hung ác này xin một dấu lạ, nhưng không cho dấu lạ nào khác. Chúa không cho ngoài dấu lạ của tiên tri Giô-na. Dấu lạ của tiên tri Giô-na là dấu lạ gì, thưa quý bạn cho em? Quý bạn cho em học kinh thánh mà chúng ta so sánh nhiều khúc kinh thánh khác thì chúng ta thấy rõ lắm. Ở trong Luca đoạn 11 câu 29 câu 30 thì Chúa Giê-xu nói rằng dòng dõi này là dòng dõi độc ác, Họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah, vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive. Thì cũng một thời ấy, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Chúa nói rằng không cho dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của tiên tri Jonah, mà dấu lạ tiên tri Jonah là dấu lạ làm cho dân thành Ninive làm gì? Trở thành những người ăn năn để được giải cứu. Chúng ta biết Jonah là con của Amitai, sống trong thời đại của vua Jeroboam thứ hai ở tại Do Thái, dưới cái thời cai trị của đế quốc Assyri. Assyri lúc bấy giờ thống trị cả khu vực lớn lao, và chúng ta có thể nói như bây giờ là cường quốc trên thế giới. Assyri đã kéo quân qua đánh chiếm dân Israel và hãm hại làm cho dân Israel gặp nhiều khổ sở. Dân thành Ninive là thủ đô của đế quốc Assyri lúc bấy giờ rất đông người, chỉ con nít không là 12 vạn rồi, chưa kể đàn bà và người lớn. Như vậy thì thành phố này ít nhất có hàng triệu người. Thành phố Ninive lúc bấy giờ thành rất là rộng, đi 3 ngày chưa giáp. Tường thành cao và rộng lắm, nếu quý ông bà cho em đọc trong những cái bản nghiên cứu chúng ta thấy. Chất này gian ác vô cùng, độc ác vô cùng, tội lỗi của dân này ngập trời. Và Kinh Thánh nói rằng thấu đến Đức Chúa Trời, giống như thành Sodom và Gomorrah đã thấu lên Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời hủy diệt bằng diêm xanh. Thì Đức Chúa Trời có ý định để hủy diệt thành Ninive này vì tội ác tày trời của họ. Nhưng Chúa cũng là tình thương, trước khi hủy diệt, Ngài sai tiên tri Jonah. Ngài nói rằng: Jonah ơi, bây giờ ta sắp hủy diệt thành Ninive, bây giờ con hãy đi tới đó giảng đạo để cho họ, kêu gọi họ ăn năn. Nhưng Jonah là người Do Thái, bị trị dưới cái đế quốc Assyri, ông tức giận, ông muốn cho cái thành Ninive này bị Chúa hủy diệt cho rồi. Cho nên khi Chúa sai tới đó thì ông không đi, thay vì đến Ninive thì ông trốn xuống Joppe, xuống chiếc tàu đi Tarisi để mà ẩn mặt Chúa, trốn Chúa. Khi ông xuống tàu đó, tàu ra khơi, cái gì xảy ra thưa quý ông bà xem, chúng ta đọc chúng ta biết rồi. Đức Chúa Trời làm cho bão tố mạnh mẽ nổi lên, khiến cho tàu sắp chìm, người ta quăng hành lý xuống, người ta kêu thần này thần khác xin cứu. Họ nói rằng: anh em ơi, bây giờ chúng ta không biết là sống được hay không, anh em có thần thờ thần nào thì cứ kêu cầu đi. Giống như người Việt Nam chúng ta khi đi tị nạn ở giữa biển, tàu chìm, sắp chìm thì tất cả đều kêu cầu, đảo nào kêu đảo nấy, thần nào kêu thần nấy, kêu tùm lum tà la hết. Nhưng mà kêu cầu cũng không hết nữa, sóng bão vẫn còn to. Thì họ nghĩ rằng chắc trong tàu này có một cái anh nào mà gian ác lắm ở trong tàu này, cho nên thần cũng không để yên mà muốn hình phạt. Cho nên bây giờ họ tìm, họ tìm cách nào thưa quý ông bà cha em. Họ kêu tất cả đều gom lại, họ làm mọi người tên người một cái thăm. Họ bắt thăm, hả, trúng ai thì người đó. Họ bắt thăm, trúng nhầm Jonah. Ông đang ngủ, bây giờ bắt thăm trúng rồi, kêu lên, hỏi: anh làm cái gì mà thần của anh mà tức giận mà làm cho tàu chúng tôi sắp chìm đây, bão tố xảy ra đây. Jonah nói rằng: thú thật với mấy ông, tôi là tiên tri của Đức Chúa Trời đây. Chúa sai tôi qua Ninive để giảng đạo, để cứu những người đó, để thành không bị hủy diệt. Chúa không hủy diệt thành này, nhưng mà tôi ghét dân thành này lắm, tôi trốn Chúa đây, tôi ở đây, và cơn bão này là do tôi gây ra đây. Bây giờ họ hỏi rằng: bây giờ phải làm sao? Jonah nói rằng: chỉ có một cách thôi, là bây giờ anh chị em cứ bắt tôi quăng xuống biển là xong. Ông biết tội mình mà, quăng xuống này xong. Khi mà quăng xuống biển thì Đức Chúa Trời sắm sẵn một con cá lớn nuốt ông vô bụng. Mấy ngày? 3 ngày 3 đêm. Ở tại đó ông bây giờ biết rồi, trốn Chúa không được rồi, ông ăn năn tội, kêu xin với Chúa, và Chúa thương xót cho con cá nhả ông lên bờ và bảo ông cứ đi đến Ninive. Và ông đến Ninive ông làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ông đi vòng quanh đường phố mà giảng cái bài rất ngắn thôi, chưa tới 10 chữ nữa. Còn 40 ngày nữa thì Ninive sẽ bị hủy diệt. Hãy ăn năn. Ông nói vậy ông tưởng đâu là chắc là nói không thấm vào lòng của dân Ninive đâu, nhưng mà từ vua quan đến dân thường tất cả đều nghe sứ điệp đó thì họ đổ bao gai, họ ăn năn, họ cầu nguyện xin Chúa tha thứ. Và bởi sự ăn năn đó mà Chúa đã tha thứ, không quy diệt thành Ninive. Ông Jonah buồn lắm mà không, ông ngồi ở ngoài ông chờ, nhưng mà ông thấy Chúa đã không quy diệt thì ông xin chết cho rồi. Nhưng chúng ta thấy điều này, cái phép lạ xảy ra này, phép lạ của thành Ninive là gì? Là chỉ một bài giảng chưa đầy 10 chữ mà có hàng triệu người tin Chúa, phép lạ không? Chúa Giêsu nói mà, không cho phép lạ gì khác ngoài phép lạ Jonah và phép lạ thành Ninive, cứu thành Ninive. Một bài giảng chưa 10 chữ mà đã có hàng vạn hàng triệu người tin Chúa, thưa quý ông bà chị em, phép lạ lớn vô cùng phải không? Cho nên phép lạ mà tôi và quý ông bà chị em cần phải tìm rồi hỏi là đem người khác về với Chúa. Nếu tôi và quý ông bà chị em đời sống của mình đem chỉ một người về với Chúa thôi là phép lạ xảy ra cho đời sống quý ông bà chị em rồi, thưa quý ông bà chị em. Không cần như Jonah. Quý ông bà thấy phép lạ này chưa? Bao nhiêu năm tin Chúa quý ông bà chị em có đem được bao nhiêu người tin Chúa chưa? Tại sao chạy phép lạ? Muốn đi tìm phép lạ khác. Chúa muốn tôi và quý ông bà chị em là phép lạ để cứu rỗi những người khác. Chỉ nói một vài lời thôi mà có người tin Chúa là phép lạ đó, thưa quý ông bà chị em. Nếu hội thánh của Chúa ở đây 100 người mà mỗi năm Chúa cho chúng ta làm được phép lạ, thấy phép lạ đó, thì hội thánh này năm sau 200, năm sau nữa là 400, nhiều lắm thưa quý ông bà chị em. Nhưng mà cứ giảm chân tại chỗ này là bởi vì chúng ta giống như người Pharisee và Sadducee muốn đi gặp Chúa Giêsu, nó cho phép lạ khác. Phép lạ này không nhầm gì đâu, phép lạ khác. Và cuối cùng chúng ta không phép lạ gì cả, chúng ta trở thành người bất tín, chúng ta không yêu mến Chúa thật sự. Vì vậy phép lạ, Chúa Giêsu nói rằng không cho phép lạ này khác nào khác mà phép lạ của Jonah, đấng tiên tri Jonah về thành Ninive đã cứu được thành này, thưa quý ông bà chị em. Chẳng những Chúa Giêsu nói phép lạ đem dân thành Ninive khỏi bị hủy diệt, nhưng mà Ngài còn nói rằng dấu lạ của tiên tri Jonah này có một nghĩa bóng nữa, một nghĩa đặc biệt nữa, thưa quý ông bà chị em. Là gì? Khi tôi và các bạn chăm học Kinh Thánh đó, chúng ta đọc những câu, những khúc Kinh Thánh mà liên quan tới vấn đề này mà Chúa Giêsu nói đó, chúng ta thấy rõ ràng lắm. Thứ nhất là dân thành Ninive, Chúa Giêsu đã nói rồi. Bây giờ Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 28 đến 41, câu 38 đến 41 thì Chúa Giêsu nói một phép lạ đặc biệt nữa. Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng: dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thời ấy con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì này có một người tôn trọng hơn Jonah. Dân này sẽ nghe Jonah giảng và ăn năn, mà đây này có một người tôn trọng hơn Jonah. Chúa Giêsu nói rằng không cho dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ Jonah. Mà cái nghĩa thứ nhất là dấu lạ Jonah, nghĩa thứ nhất là nghĩa đen đó, là đem những người đáng bị hình phạt được giải cứu, họ ăn năn mà Đức Chúa Trời không hình phạt thành này, một dấu lạ. Và dấu lạ thứ hai là Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm thì giống như Chúa Giêsu ở trong lòng đất, Ngài ở chôn trong mồ mả trong 3 ngày 3 đêm rồi Ngài sống lại. Và Chúa Giêsu nói với những người Pharisee và Sadducee này như thế này, quý mà trở lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 1 đến câu 4 đó, Chúa Giêsu nói gì? Khi các ngươi thấy chiều tối, thì các ngươi nói rằng sẽ tốt trời vì trời đỏ. Nghĩa là buổi chiều mà thấy trời đỏ, thì đêm đó và ngày hôm sau là tốt trời, trời sẽ quang đãng, phải không? Rồi Chúa Giêsu nói gì? Khi các ngươi thấy buổi mai sớm, sớm mai đó, các ngươi nói rằng hôm nay sẽ có giông, có bão vì trời đỏ và mờ. Nghĩa là buổi sáng mà thấy cái trời đỏ mà mờ mờ đó, thì người ta đoán rằng sẽ có giông bão tới, có mưa tới lớn lắm, phải không? Người Do Thái coi sắc trời, họ biết rõ như vậy. Thì Chúa Giêsu nói gì? Các ngươi biết được sắc trời rất rõ như vậy, mà tại sao các ngươi không biết phân biệt dấu chỉ thì giờ? Chúa nói vậy với các bạn, chắc có hiểu không? Ngài trách người Pharisee và Sadducee nói, tại sao các ngươi biết được cái sắc trời, đoán được bữa nay trời tốt, bữa nay giông bão, mà các ngươi không biết được cái dấu chỉ thì giờ? Tại sao vậy? Dấu chỉ thì giờ là cái gì đây? Chúa Giêsu muốn nói, Chúa nói rằng thì giờ sao rốt cuối cùng đã tới rồi. Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời mang đến cho nhân loại bây giờ tới rồi. Cái thì giờ, cái thời điểm đã tới rồi, mà tại sao các ngươi không biết? Chính ta đứng ở giữa các ngươi ở đây, ta là con Đức Chúa Trời. Vì yêu thương nhân loại trên trần thế này, ta đã giáng sanh xuống trần gian này. Và khi ta giáng thế làm người, thì các thiên sứ trên trời bay lượn trên không trung mà tôn vinh Đức Chúa Trời và chúc cho loài người. Sáng danh Chúa trên các tầng trời đất cao, ai cũng biết hết mà. Các người biết sắc trời mà tại sao không biết thì giờ? Thì giờ đã đến rồi, sự cứu rỗi sẽ đến rồi. Tính ta đây ở trước mặt các ngươi, ta là dấu lạ ở dưới các ngươi đây, mà tại sao các ngươi muốn kiếm dấu lạ nào khác? Chính ta đã đến đây rồi, thời điểm đã tới rồi. Vì vậy Chúa Giêsu muốn nói cho những người vô tín này biết rằng Chúa Giêsu là phép lạ từ trời. Ngài đã chịu chết trong mồ mả, giống như Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Ngài 3 ngày 3 đêm thì Ngài sống lại cách khải hoàng. Ngài ra khỏi mồ mả, rồi Ngài ở cùng các môn đồ trong 40 ngày, rồi sau đó Ngài về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cầu tha cho chúng ta. Và Ngài nói rằng Ngài đi sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở. Khi đã sắm sẵn rồi, Ngài sẽ trở lại để tiếp tôi và quyển bàn chăm về ở với Ngài. Phép lạ của sự sống lại của Chúa Giêsu và Chúa hiện hữu trên trần gian này, đó là một phép lạ lớn vô cùng. Vì vậy mà khi người Pharisee và Sadducee xin Chúa Giêsu cho một phép lạ khác từ trời, thì Ngài nói rằng ta không cho phép lạ nào khác ngoài phép lạ Jonah. Có hai ý nghĩa: Jonah cứu người thành Ninive, và phép lạ thứ hai là Chúa từ quả chết sống lại trong 3 ngày trong mồ mả, Ngài đem sự cứu rỗi cho loài người chúng ta. Vì vậy học khúc kinh thánh này chúng ta thấy gì? Người tin Chúa thật lòng, không phải là để thử Chúa hay là để bắt bớ Chúa, thì mới chạy đi tìm phép lạ. Nhưng chúng ta là người của phép lạ, Đức Chúa Trời đã ở trên chúng ta, ở trong chúng ta rồi. Vì vậy chúng ta không cần phải chạy theo phép lạ nữa, thưa quý ông bà chị em. Chúng ta cầu xin Chúa biến đời sống chúng ta trở thành một phép lạ, và tất cả cái gì trong đời sống chúng ta là phép lạ cho Chúa chúng ta. Khi Chúa Giêsu quá bánh cho 5,000 người ăn, họ ăn no nê rồi, sướng quá rồi, ở không mà như không có bánh từ trời, ăn không hết, ăn no nê mà không hết. Mấy hôm sau họ làm gì, thưa quý ông bà chị em? Họ nghe ngóng của Chúa Giêsu ở đâu. Ô, có người nói rằng Chúa Giêsu đang ở bên bờ biển bên kia. Họ ôm ôm, họ chạy tới, kéo tới, đông đông vô cùng, đông còn đông hơn hôm trước nữa, thưa quý ông bà chị em. Để làm gì? Xin Chúa làm phép lạ quá bánh cho họ ăn nữa. Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Ngài có làm không? Có làm nữa không? Học kinh thánh chúng ta biết rồi ha, Chúa không làm đâu. Chúa nói gì? Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống mãi mà không hề chết. Rồi hỏi họ là ủng hộng chạy tới đây, các ngươi tin ta không, ăn ta không? Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Họ bảo đi hết, hết bỏ đi hết. Đến hỏi Chúa Giêsu quay với các môn đồ rằng: còn các ngươi muốn đi không? Phi-e-rơ nói gì? Làm sao đi được? Chúa, chỉ có Chúa mới có lời sự sống. Các môn đồ ở lại với Chúa, còn họ mới đám đông đi hết, vì Chúa không tạm pháp lạ. Đời sống chỉ đi tìm pháp lạ là một đời sống không đẹp lòng Chúa đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa cho chúng ta mực nào chúng ta sống thời ấy. Đời sống chúng ta chúng phải biến thành một phép lạ của Chúa ban cho chúng ta. Đừng nghe chỗ này chỗ kia rồi chạy đi. Mình làm đủ thứ hết để cho chúng ta được điều này điều kia với Chúa. Nhưng quý bạn xem đọc Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 1 đến câu 4, câu chót nói gì thưa quý bạn xem? Cái chữ chót, mấy chữ chót. Đây là quan trọng lắm nha. Nó học Kinh Thánh điều này chúng ta cần hiểu. Chữ chót là chữ gì? À, rồi ngài phán xong như vậy, còn ngài bỏ họ mà đi. Mấy chữ đó quan trọng lắm mà thưa quý ông bà anh chị em. Những người mà muốn bắt bớ Chúa, muốn tìm cách để mà gài bẫy Chúa hoặc là thử Chúa, Chúa không làm phép lạ đâu. Chúa đi, Chúa đi, chết quốc rồi, không được gì hết, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và mong rằng tôi và quý ông bà anh chị em không chết quốc đâu. Chúng ta hãy tin cậy Chúa thật sự, hãy giao thác đời mình sống Chúa, và mọi sự chúng ta cậy, nhờ cậy Chúa. Chúa đã làm nhiều phép lạ cho chúng ta rồi, mỗi ngày mỗi giờ. Quý ông bà anh chị em ngồi suy nghĩ đi, Chúa làm nhiều phép lạ rồi, bây giờ chúng ta xin Chúa cho con trở thành một phép lạ cho những người khác, cứu những người khác là những người chưa biết Chúa. Cầu xin Chúa dùng những lời này giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.